Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 28 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Benedict XVI với hàng giáo sĩ Roma. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ can đảm chống lại bệnh ung thư của hai tín hữu công giáo người Ý. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về những nghi thức sám hối ở đầu thánh lễ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican hôm 16 tháng 2 vừa qua, Hội đồng của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới đã nhóm họp tại Vatican để chuẩn bị tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới kỳ thứ 13 sẽ nhóm tại Roma từ ngày 7 đến 28 tháng 10 năm nay về chủ đề tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô. Theo thông cáo công bố hôm qua, tham dự khóa họp dưới quyền chủ tòa của Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký Nikola Eterovich có 13 hồng y và giám mục thành viên đến từ Nam Châu, và một số vị khách được mời là các hồng y và giám mục có liên hệ đặc biệt tới Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 tới đây. Trong khóa họp, các tham dự viên đã cứu xét và thảo luận về dự thảo tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, và đặc biệt chú ý đến căn tính của những người mà công cuộc tái truyền giảng tin mừng nhắm tới, căn tính của Kitô hữu trong tương quan với tin mừng và với Chúa Giêsu Kitô đấng là chính tin mừng. Các vị cũng thảo luận về vị trí tối thượng của đức tin trong giai đoạn lịch sử hiện nay với cuộc khủng hoảng đức tin và việc thông truyền đức tin. Các tham dự viên nói đến tình trạng thiếu kết quả trong việc rao giảng tin mừng hiện nay, đứng trước những trào lưu văn hóa hiện đại, làm cho việc thông truyền đức tin trở nên rất khó khăn và đồng thời cũng là một thách đố đối với các tín hữu Kitô và giáo hội.
Cũng trong khóa họp, đặc biệt là trong hai cuộc thảo luận nhóm, theo hai ngôn ngữ Anh và Ý, các hồng y và giám mục nhắc đến năm đức tin như cơ hội thuận tiện để đào sâu đức tin đã nhận lãnh từ Chúa, và sống hồng ân này hầu có thể thông truyền cho tha nhân. Nơi đầu tiên để thông truyền đức tin chính là trong gia đình, nơi mà đức tin được truyền cho người trẻ. Trong kinh nghiệm gia đình, họ học về nội dung cũng như việc thực hành đức tin. Các tham dự viên cũng nhận định rằng hoạt động không thể thay thế được của gia đình được nối dài nhờ việc huấn giáo trong các tổ chức của giáo hội, nhất là qua phụng vụ với các bí tích và bài giảng, các cuộc đại phúc trong giáo xứ, lòng đạo đức bình dân, các phong trào và cộng đoàn giáo hội. Trong phần đầu của khóa họp, Đức Tổng Giám mục Eterovich nhắc lại rằng, việc truyền giảng tin mừng cũng đã được bàn đến trong Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 3, nhóm tại Vatican, cách đây 38 năm, từ ngày 27 tháng 9 đến 26 tháng 10 năm 1974, về đề tài rao giảng tin mừng trong thế giới hiện đại.
Spire, Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, chiến dịch mùa chay do tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động đã được khai mạc trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Spire. Hiện diện tại buổi lễ, ngoài các tín hữu công giáo Đức, còn có một số vị khách từ Á Châu và Phi Châu. Chủ đề chiến dịch năm nay nói về tình trạng các trẻ em sinh sống trong các khu xóm tồi tàn ven các thành phố lớn. Trong bài giảng, Đức cha Karl-Heinz Wiesemann, giám mục giáo phận Speyer, khẳng định rằng Thiên Chúa luôn đứng về phía những người bé mọn. Nhưng điều thường xảy ra là các trẻ em tại các nước đang trên đường phát triển thường phải chịu sự thiếu thốn, thuốc men và vật chất, không được bảo vệ trước bạo lực, bị khai thác bóc lột và không có viễn tượng tìm được công ăn việc làm xứng đáng. sự dấn thân cho các trẻ em và người trẻ trên thế giới là một sứ mạng lớn lao của giáo hội. Đức cha Wiseman cũng phê bình sự kiện nhiều thành phần ưu tú trong xã hội ngoảnh mặt đi, không muốn nhìn những thực tại đau thương trên thế giới. Qua chiến dịch mùa chay này, giáo hội muốn trở thành một cộng đồng đức tin và liên đới bao trùm thế giới và cởi mở đối với chủ quyền của Thiên Chúa trên trần thế. Từ khi được thành lập cách đây 50 năm, tổ chức Miserio với trụ sở tại thành phố Aachen đã tài trợ khoảng 6 tỷ euro cho lối 100.000 dự án phát triển tại các nước nghèo. Theo tổ chức bác ái này, trên thế giới cứ 6 người thì có một người phải sống trong các khu xóm tồi tàn. Điều này có nghĩa là khoảng 400 triệu trẻ em phải sống trong 200.000 khu xóm lụp sụp ven các thành phố lớn trên thế giới. Và khu vực lớn nhất thuộc loại này tên là Dharavi ở thành phố Mumbai bên Ấn Độ.
Roma, một phái đoàn các tín hữu công giáo cựu Anh giáo từ Anh quốc đã hành hương Roma để tạ ơn. Phái đoàn gồm 94 tín hữu hành hương, trong đó có 12 linh mục, dưới sự hướng dẫn của Đức ông Kate Newton, thủ lãnh giáo hạt tổng nhân Đức bà Walsingham, đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Giáo hạt này được thành lập hồi tháng Giêng năm ngoái để tiếp nhận các tín hữu Anh giáo xin gia nhập Công giáo. Trong bài giảng, cha Len Blake nhận xét rằng thật là một cảm tưởng tuyệt vời khi được ở đây, nơi Thánh Phêrô đã hy sinh mạng sống và là nơi các đấng kế vị ngài đã gìn giữ đức tin cho các thế hệ. Thánh lễ tại Vương cung Thánh đường này và cuộc hành hương Roma mang lại cho chúng ta một cảm tưởng được trở về nhà. Sau thánh lễ ở nhà nguyện bên hông thánh đường, phái đoàn hành hương tiến ra trước bàn thờ chính, trước mộ Thánh Phêrô và đọc kinh tạ ơn theo truyền thống của Anh giáo. Hôm thứ Tư, 22 tháng 2, phái đoàn đã tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, và sau đó Đức ông Newton đã gặp chào Đức Thánh Cha. Đức ông nguyên là một giám mục Anh giáo và khi trở lại Công giáo được thụ phong linh mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Hoa Kỳ, Đức ông Kate Newton cho biết, thách đố lớn nhất là những vấn đề thực hành. Ví dụ, xác định giáo sĩ sẽ cư ngụ ở đâu với gia đình của họ, mức lương bổng của họ là bao nhiêu, tìm kiếm nơi thờ phượng cho các giáo dân và giáo sĩ.
Baltimore, các vị lãnh đạo Công giáo tại bang Maryland, Hoa Kỳ đang vận động chống lại luật công nhận hôn nhân đồng phái mới được thông qua tại đây. Dự luật được Thượng viện Maryland thông qua chiều tối ngày 23 tháng 2 vừa qua một cách vội vã sau 48 tiếng đồng hồ thảo luận với 25 phiếu thuận và 22 phiếu chống. Trước đó, Hạ viện tiểu bang đã thông qua dự luật này ngày 17 tháng 2 và Thống đốc Martin O'Malley hứa mau lẹ phê chuẩn để thành luật. Bà Mary Ellen Russell, giám đốc điều hành Hội đồng Công giáo bang Maryland cho biết sẽ vận động thu thập chữ ký để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về đạo luật này. Điều này có nghĩa là cần phải thu được hơn 55.000 chữ ký để có thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11 năm nay. Theo hiến pháp bang Maryland, việc thu thập chữ ký có thể bắt đầu ngay cả trước khi Thống đốc O'Malley ký nhận và ban hành đạo luật. Liên minh hôn nhân Maryland của các giáo sĩ và các giáo hội tin lành cũng sẽ cùng với các giáo sứ Công giáo thu thập chữ ký. Đức Hồng Y Edwin O'Brien, giám quản tông tòa Tổng giáo phận Baltimore nói rằng, khi giám định nghĩa lại sự kết hiệp thánh thiêng giữa một người nam và một người nữ, các nhà chính trị bang Maryland vô tình chọn thành tích chính trị hơn là công ích của xã hội. Theo Đức Hồng Y, các nhà lập pháp đề ra một đe dọa trầm trọng cho sự ổn định tương lai của các gia đình và xã hội. Tòa Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington nhận định rằng biện pháp thông qua dự luật hôn nhân đồng phái thật là đáng tiếc sau những cuộc tham khảo ý kiến và thảo luận vội vã, mặc dù có nhiều cố gắng của các tín hữu Công giáo và nhiều người khác kêu gọi các nhà lập pháp bảo vệ định nghĩa của hôn nhân như sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Tổng giáo phận Washington cho biết ủng hộ vấn đề thu thập chữ ký để tiến đến việc trưng cầu dân ý.
Rose, nhóm giáo phái Boko Haram lại khủng bố bằng bom chống một nhà thờ của Kitô giáo tại thành phố Jos bên Nigeria hôm Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua. Tên khủng bố đã lái xe đâm vào một nhà thờ, đồng thời tác động cho bom mang trong người hắn nổ tung, làm cho 3 tín hữu chết và 38 người khác bị thương. Để trả đũa, ban chiều cùng ngày, một nhóm thanh niên Kitô đã chặn xe mô tô chở hai người Hồi giáo, dẫn đi và đánh chết. Một người Hồi giáo khác bị chết trong cuộc xung đột. Tối thứ Sáu, 24 tháng 2, đã xảy ra một vụ tấn công trại cảnh sát tại thành phố Gombe, làm cho ít nhất 14 người chết và nhiều người bị thương. Các cơ quan truyền thông Nigeria tố giác nhóm Boko Haram là thủ phạm vụ khủng bố. Nhóm này muốn thành lập một nước Hồi giáo thần quyền và cực đoan, đồng thời lên án nền giáo dục theo Tây Phương là tội lỗi.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với hàng giáo sĩ Roma. Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin sáng ngày 23 tháng 2 vừa qua, thứ Năm sau lễ cho, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã gặp hàng giáo sĩ Roma theo thông lệ vào đầu mùa chay. Hiện diện tại Đại Thính Đường Paulo VI trong dịp này có Đức Hồng Y Agostino Valini giám quản Roma, 7 vị giám mục phụ tá và hàng trăm cha sở và các linh mục khác. Cho đến năm ngoái, cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục đầu mùa chay vẫn là một cơ hội để các vị đặt câu hỏi và Ngài trả lời. Nhưng đầu mùa chay năm 2001, Ngài chọn hình thức Lectio Divina cùng đọc một đoạn kinh thánh và giải thích từng dòng, có khi từng chữ, để rút ra những bài học thực tiễn cho đời sống thiêng liêng và mục vụ của các linh mục. Hình thức hỏi thưa vốn đã được Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul II sử dụng trong các cuộc gặp gỡ các linh mục và chủng sinh để lắng nghe những vấn đề và quan tâm của họ. Vào đầu triều đại giáo hoàng của Ngài, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng theo truyền thống đó, nhưng đặc biệt sau Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới hồi năm 2008 về lời Chúa, Ngài bắt đầu sử dụng hình thức Lectio Divina thường xuyên hơn, để Kinh Thánh hướng dẫn các cuộc thảo luận với các nhóm giáo sĩ và chủng sinh. Chẳng hạn, trong cuộc gặp gỡ các đại chủng sinh ở Đức hồi tháng 9 năm ngoái, và trong cuộc viếng thăm Đại chủng viện Roma ngày 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng dùng hình thức Lectio Divina để huấn dụ các thầy. Ngài tham chiếu các đoạn Kinh Thánh bằng chứng Do Thái, Hy Lạp hoặc Latin, cũng như các bài chú giải của các giáo phụ, nhất là Thánh Augustino, để diễn nghĩa từng câu và nhiều thành ngữ quan trọng trong bản văn. Trong buổi gặp gỡ sáng thứ Năm tuần qua, sau lời chào mừng của Đức Hồng Y Valini, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe đọc đoạn thứ tư từ câu 1 đến 16 trong thư mà Thánh Phaolô viết lúc bị xiềng xích trong tù ngục để gửi các tín hữu thành Êphêsô. Thánh nhân nhắn nhủ họ, hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại, hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, hãy thiết tha duy trì tình hiệp nhất mà Thánh Linh mang lại. Trong 40 phút ứng khẩu từ đoạn thư này, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục kết hợp với Chúa Kitô trong đau khổ, sống đức khiêm nhường, xây dựng hiệp nhất và giúp các tín hữu thoát khỏi tình trạng rốt nát về giáo lý.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Êphêsô trên đây là một trong những bản văn quan trọng của Tân Ước về giáo hội. Thư bắt đầu bằng cuộc tự giới thiệu của tác giả. Tôi, Phaolô, tù nhân vì Chúa. Từ Hy Lạp Desmos chỉ sự kiện Ngài bị xiềng xích. Thánh nhân như một tội phạm bị xiềng xích vì Đức Chúa Giêsu Kitô. Và qua đó, người bắt đầu trong sự hiệp thông với cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô. Đây là yếu tố đầu tiên trong sự tự giới thiệu. Thánh nhân nói về việc Ngài bị xiềng xích ở trong sự hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô và qua đó cũng hiệp thông với sự sống lại của Chúa, với cuộc sống mới của Chúa. Cả chúng ta khi nói, chúng ta cũng phải nói trong sự hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa, chấp nhận những đau khổ và thử thách của chúng ta theo nghĩa đó. Những đau khổ ấy là bằng chứng về sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Kitô. Chúa ở với chúng ta và chúng ta hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa để tiến đến cuộc sống mới, tiến về sự sống lại. Vì thế, từ bị xiềng xích ở đây là lời đầu tiên của thần học về khổ giá, về sự hiệp thông cần thiết của mỗi người rao giảng tin mừng, của mỗi vị mục tử với vị mục tử tối cao, đấng đã cứu chuộc chúng ta qua sự chịu đau khổ vì chúng ta. Tình yêu là chịu đau khổ và hiến thân mình, một sự hiến thân trở nên phong phú. Nhưng qua đó, qua yếu tố bề ngoài là những xiềng xích, ta thấy xuất hiện một yếu tố khác, nghĩa là xiềng xích đích thực nối kết thánh nhân với Đức Chúa Giêsu Kitô, chính là xiềng xích của tình yêu. Ngài chịu xiềng xích vì tình yêu, một tình yêu mang lại tự do, một tình yêu làm cho Thánh Phaolô có thể làm cho sứ điệp của Chúa Kitô và chính Chúa được hiện diện. Đối với tất cả chúng ta, điều này cũng phải là mắt xích cuối cùng làm cho chúng ta được tự do. Chúng ta được liên kết bằng xiềng xích tình yêu với Chúa Kitô. Chúng ta tìm được tự do và con đường đích thực dẫn đến sự sống và với tình yêu của Chúa Kitô. Chúng ta có thể hướng dẫn cả những người được ủy thác cho chúng ta tiến đến tình yêu ấy là vui mừng, là tự do.
Điểm thứ hai được Đức Thánh Cha nêu bật trong đoạn thư Thánh Phaolô là lời Thánh Nhân khuyên nhủ các tín hữu thành Ê-phê-sô. Anh chị em hãy cư xử xứng đáng với ơn gọi đã nhận lãnh. Ngài khai triển thêm về ý nghĩa ơn gọi này và nói rằng, chúng ta đã nhận lãnh lời kêu gọi của Chúa. Ta không phải là một người vô danh, vô nghĩa trong trần thế. Có một tiếng gọi, có một tiếng nói kêu gọi ta, và ta đi theo tiếng gọi ấy. Cuộc sống của chúng ta phải là ngày càng đi sâu hơn trong con đường ơn gọi, theo tiếng Chúa gọi và tìm được con đường đích thực, cũng như hướng dẫn những người khác trên con đường ấy. Tôi có thể nói rằng, chúng ta có một ơn gọi cao cả khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Ơn gọi ở với Chúa Kitô. Tiếp đến, ta được ơn gọi cao cả thứ hai là trở thành những mục tử phụng sự Chúa, và chúng ta phải luôn luôn lắng nghe tiếng Chúa gọi. Nhờ đó chúng ta có thể giúp người khác để họ nghe thấy tiếng Chúa kêu gọi. Đau khổ lớn đối với xã hội tại Âu Châu, tại Tây Phương là thiếu ơn gọi linh mục, nhưng thật ra Chúa vẫn luôn kêu gọi, chỉ thiếu người lắng nghe. Chúng ta là những người đã nghe tiếng Chúa, và chúng ta phải chú ý đến tiếng Chúa cho người khác, để giúp họ lắng nghe tiếng Chúa và đón nhận lời kêu gọi của Chúa. Con đường ơn gọi được mở ra để trở thành vị mục tử với Chúa Kitô. Thánh Phaolô trở lại từ kêu gọi này vào cuối câu, nói về ơn gọi sống hy vọng. Chính lời kêu gọi là một niềm hy vọng. Qua đó, Thánh Nhân tỏ cho thấy những chiều kích của ơn gọi. Ơn gọi không phải chỉ có tính chất cá nhân, nhưng còn là một hiện tượng đối thoại, một hiện tượng trong chúng ta, tôi, anh và chúng ta. Như thế chúng ta thấy có ba chiều kích của ơn gọi tiến về cùng Chúa, nhưng trên con đường ấy, không phải chỉ có tôi lẻ loi, nhưng là cùng với những người khác nữa, tiến về cùng Thiên Chúa. Nói khác đi, ơn gọi luôn luôn có chiều kích giáo hội.
Tiếp tục bài Lectio Divina về đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Ê-phê-sô. Đức Thánh Cha khai triển những đức tính mà Thánh Nhân nhắn nhủ các tín hữu, những nhân đức mà người đón nhận tiếng Chúa gọi phải có, trước tiên là đức khiêm tốn. Đức Thánh Cha nhận xét rằng đây là một nhân đức mà trong danh sách các nhân đức tiền Kitô giáo không nói đến. Vì thế, đây là một nhân đức mới, nhân đức theo Chúa Kitô. Chúng ta hãy nghĩ đến thư gửi tín hữu Philippe chương 2. Tuy đồng hàng với Thiên Chúa, Đức Giêsu đã hạ mình xuống, đón nhận hình hài của người tôi tớ và vâng phục cho đến chết. Đây là hành trình khiêm tốn của Chúa Con mà chúng ta phải noi gương. Theo Chúa Kitô có nghĩa là đi vào con đường khiêm tốn ấy. Từ Hy Lạp ở đây tapeinophrosyne có nghĩa là đừng nghĩ cao trọng về mình, có một mực thước đúng đắn, khiêm tốn. Trái ngược với sự khiêm tốn là kiêu ngạo, như cội rễ của mọi tội lỗi. Kiêu ngạo là huênh hoang tự đắc, nhất là mong muốn quyền lực, muốn cái vẻ bề ngoài, xuất hiện trước mắt người khác như nhân vật quan trọng hoặc cái gì đó, không có chủ ý làm đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng chỉ muốn làm đẹp lòng mình, được mọi người khác đón nhận và tôn kính, đặt cái tôi của mình ở trung tâm vũ trụ. Đó là cái tôi kiêu ngạo, biết mọi sự. Là Kitô hữu có nghĩa là vượt thắng cám dỗ nguyên thủy ấy. Đó cũng là nòng cốt của tội nguyên tổ. Trở nên như Thiên Chúa, nhưng không có Thiên Chúa. Là Kitô hữu có nghĩa là đích thực, chân thành, hợp với thực tại. Nhất là khiêm tốn là sự thật, sống trong sự thật, học sự thật, học biết rằng cái bé nhỏ của tôi chính là sự cao cả, vì tôi quan trọng nhờ lịch sử cao trọng của Thiên Chúa với nhân loại. Chính khi nhìn nhận mình là một tư tưởng của Thiên Chúa, của sự kiến tạo thế giới của Chúa, mà ta trở thành không thể thay thế được. Chính trong sự bé nhỏ của ta, và chỉ như thế, ta mới là cao cả. Khởi đầu cuộc sống Kitô là sống sự thật. Chỉ khi nào ta sống sự thật về ơn gọi của ta cho tha nhân, với tha nhân, trong thân mình Chúa Kitô, thì ta mới sống đúng. Sống trái ngược với sự thật thì luôn luôn đã sống sai. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng khi khiêm tốn, ta cũng có tự do, trái nghịch với tư tưởng thịnh hành. Sự khiêm tốn ấy mang lại cho ta khả năng sự thật. Vì thế, trong giáo hội cần biết chấp nhận cả những vai trò bé nhỏ, nhưng cao cả trước mặt Thiên Chúa. Những tủi nhục bé nhỏ mà chúng ta phải sống ngày qua ngày cũng là điều lành mạnh, vì chúng giúp chúng ta được tự do đối với thứ vinh quang hư danh, trái ngược với sự thật và không làm cho chúng ta hạnh phúc. Sự thiếu khiêm nhường phá hủy sự hiệp nhất, vì nó nuôi dưỡng sự kiêu căng, cạnh tranh, tìm kiếm quyền lực và phủ nhận những năng khiếu của người khác.
Đức Thánh Cha cũng đề cao nhân đức dịu dàng, một nhân đức mạnh mẽ hơn bạo lực. Ngài nói, ngày nay ý niệm về chân lý bị nghi ngờ vì người ta gắn liền nó với bạo lực. Đáng tiếc là trong lịch sử đã có những vụ người ta muốn bảo vệ chân lý bằng bạo lực, trong khi thực tế là chân lý và bạo lực là hai ý niệm đối nghịch nhau. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, một vấn đề lớn của giáo hội ngày nay là nạn dốt nát về tôn giáo. Với tình trạng dốt nát giáo lý như thế, giáo hội không thể tăng trưởng, sự hiệp nhất và đoàn kết không thể lớn mạnh. Vì thế chúng ta phải phục hồi nội dung đức tin, không phải như một mớ tín điều. Chúng ta phải làm hết sức để canh tân và làm sao để Chúa Kitô được nhận biết. Chúng ta chỉ canh tân giáo hội nếu chúng ta canh tân kiến thức của dân chúng về đức tin. Cũng chính vì thế năm đức tin đã được đề xướng, và điều quan trọng đối với các tín hữu Công giáo là học biết sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo. Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại sự kiện cho những người tự nhận mình là những tín hữu trưởng thành vì được giải thoát khỏi giáo huấn của giáo hội. Trong thực tế, kết quả của thái độ như thế không phải là một đức tin trưởng thành, nhưng là một sự lệ thuộc ý kiến của thế gian. Sự giải phóng đích thực chính là tự giải thoát mình khỏi sự độc tài của các ý kiến của người đời và tin nơi Con Thiên Chúa. Chỉ như thế, ta mới có thể đáp lại những thách đố của thời nay.
Vừa rồi là bài viết về cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 với hàng giáo sĩ Roma. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ can đảm chống lại bệnh ung thư của hai tín hữu Công giáo người Ý.
Sau đây là chứng từ của bà Maria Beatrice Bori, một phụ nữ người Ý, bị bệnh ung thư vú và có cô con gái Priscilla cũng bị bệnh này. Bà kể, hôm ấy là buổi chiều một ngày cuối tháng 2. Bác sĩ vừa xác định cho tôi biết là tôi bị ung thư vú, sẽ phải qua vài chu kỳ hóa học trị liệu, rồi chịu cuộc giải phẫu sau đó. Trời đất bỗng chợt phủ màu u ám như lạnh giá tràn dâng từ con tim tôi, nhưng tôi cố gắng phản ứng bằng cách kể cho bác sĩ nghe huyền thoại về các nữ chiến binh Amazon sẵn sàng cắt một bên ngực để tiện việc bắn cung hay đâm lao. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, không gây ưu phiền cho cả những người thân chung quanh tôi, và luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi, mặc dù nước mắt lúc nào cũng rưng rưng. Trong thánh lễ Chúa Nhật sau hôm ấy, Priscilla, con gái tôi, gầy đàn guitar, nhìn sâu vào mắt tôi và hát: Người muốn con ra sao, con sẽ thành như thế. Người muốn con đi đâu, con sẽ đến đó. Tôi muốn cảm ơn con gái tôi vì tâm tình gần gũi của nó, nhưng tôi nổi loạn muốn gặng hỏi Thiên Chúa, chẳng lẽ Chúa Giê-xu lại muốn tôi bệnh hoạn, nằm liệt trên giường nhà thương, thay vì đứng trên bục gỗ, giảng bài cho các học sinh trung học của tôi sao? Nhưng rồi, khi ngước nhìn lên tượng Chúa Giê-xu trên thánh giá, tôi bỗng chợt hiểu được tại sao. Lòng tôi bỗng an bình trở lại. 7 tháng sau đó, tức là vào tháng 9, khi tôi bắt đầu chu kỳ hóa trị kỳ 2 sau cuộc giải phẫu, con gái tôi Priscilla báo cho tôi biết là có cục bướu ở ngực và sẽ phải vào bệnh viện nơi tôi đã chịu giải phẫu để thử nghiệm. Khi kết quả được thông báo cho hai mẹ con, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ quanh tôi. Tại sao cả Priscilla nữa? Tôi đã 56 tuổi. Con tôi mới có 30, và hơn nữa nó vừa mới lập gia đình. Thật là một điều bất công quá sức tưởng tượng. Tôi không thể nghĩ đến chuyện các chu kỳ hóa trị sẽ làm cho đôi mắt con tôi, vốn thường được nhà tôi ca tụng là long lanh như hai hồ thu, lại bị u uẩn phủ mờ. Tôi hồi tưởng lại hình ảnh cô bé Priscilla tung tăng chạy chơi, hái hoa đồng cỏ nội, hay ngồi trên chiếc xe lửa đỏ chói của khu giải trí Fiabilandia, nổi tiếng gần thành phố chúng tôi ở. Nhưng rồi Priscilla cũng phải bắt đầu các buổi hóa trị. Tôi ngồi chờ con ở phòng đợi. Tình cờ tôi nhìn thấy tượng ảnh Đức Mẹ Maria ở một góc tường. Gương mặt Đức Mẹ xanh xao lạ thường. Bỗng chợt, tôi cảm nhận được trọn vẹn tầm mức đau khổ của mẹ khi mẹ đứng dưới chân thập giá Chúa, nhìn con mình treo thân chờ chết. Điện thoại cầm tay rung lên từng chập. Mỗi lần là một tin nhắn của người thân quen. Một người bạn gái thương mến viết: Cuộc chiến bắt đầu, hãy vững tin là sẽ chiến thắng cho mình và cho người thân nhé. Can đảm lên. Vâng. Theo gương mẹ Maria dưới chân thập giá, tôi phải can đảm và vững tin để giúp con gái thắng vượt bệnh tật hiểm nghèo và vui sống với chồng. Cuộc sống nào cũng tươi đẹp nếu chúng ta biết gia giảm thêm chút gia vị nòng cốt là tình yêu. Bệnh tật làm hai mẹ con chúng tôi mở rộng thêm vòng tay thân hữu, quen biết với nhiều người khác, chẳng hạn như Antonella và Daniela cùng bị giải phẫu ngực và đang hóa trị như chúng tôi, hay là bác sĩ Carla và các y tá ân cần chia sẻ niềm đau với bệnh nhân. Mỗi buổi hóa trị là một buổi chúng tôi mệt rũ, rồi phải thử máu hàng tuần để kiểm nghiệm xem sức khỏe phản ứng thế nào, nếu hồng huyết cầu xuống quá thấp thì lại phải chích thuốc khác để nâng lên cao. Bà Maria Beatrice nói tiếp, những ngày tháng trị liệu theo nhau kéo dài, cuộc chiến chưa ngã ngũ, nhưng hai mẹ con chúng tôi vững tin vào chiến thắng sau cùng. Trong khi chờ đợi, chúng tôi cậy trông vào lòng quan phòng của Thiên Chúa và tận hưởng những niềm vui trong ngày sống. Hôm qua, Priscilla mời tôi đến nhà để phụ cháu làm bánh. Vừa xếp và cân vật liệu làm bánh đầy bàn, vừa liến thoáng hát theo một bài hát phát ra từ dàn máy ở phòng khách. Priscilla tỏa rạng nét an bình và niềm vui sống, làm tôi vui theo. Đặt bánh vào lò nướng xong, Priscilla quay sang nấu nước pha trà. Mùi bánh đang chín tỏa ra thơm nức, bình trà nóng nằm yên trong bình ủ. Ngoài kia, nắng chói lung linh chiếu soi những chậu hoa anh thảo vừa hái bên bìa rừng trong ngày đông lạnh. Chỉ một tháng trước đây, các đợt hóa trị làm chúng tôi không lê lết nổi. Thế mà giờ đây, chúng tôi vẫn còn có thể nếm hưởng những niềm vui nhỏ nhoi làm cho cuộc sống lên ngôi, chẳng hạn như tách trà thơm với miếng bánh ngọt và cảm tạ Chúa về hồng ân sự sống.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về những nghi thức sám hối ở đầu thánh lễ.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục tìm hiểu những nghi thức đầu lễ, hôm nay chúng ta xin trình bày nghi thức sám hối và kênh xin Chúa thương xót. Nghi thức sám hối. Nghi thức này biểu lộ tâm tình của hội thánh như cộng đồng những người tội lỗi. Tâm tình này được biểu lộ trong thánh lễ ở nhiều cơ hội, lúc đầu lễ, lúc rửa tay, trong kinh lạy cha, trước khi hiệp lễ. Cách riêng, trước khi gặp gỡ Thiên Chúa, con người muốn hòa giải với Ngài bằng cách xưng thú lỗi lầm và xin tha thứ. Sách Tin Mừng cũng kêu gọi chúng ta hãy hòa giải với anh em trước khi dâng của lễ. Một cách tương tự, Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ các tín hữu hãy tự thẩm vấn trước khi dự bữa tối của Chúa. Lịch sử. Nghi thức sám hối đã được ghi nhận nơi các sách phụng vụ từ đầu hội thánh, chẳng hạn như sách Y-đa-khê chương 14. Thời xưa, nghi thức sám hối được diễn tả giống như ở đầu thứ sáu tuần thánh, nghĩa là vị tư tế thinh lặng phủ phục xuống đất. Dần dần, các nghi thức mang nhiều hình thức khác nhau. Có thời cộng đoàn thú tội với chủ tế, rồi chủ tế thú tội với cộng đoàn, dựa theo Gia-cô-bê 5:16. Anh em hãy thú tội với nhau và cầu nguyện cho nhau để được cứu thoát. Có thời thì cộng đoàn cùng nhau đọc kinh xưng thú. Ngoài ra, cũng nên ghi nhận là việc xưng tội, xưng thú có thể được xen vào những lúc khác nhau của thánh lễ. Một là vào đầu lễ, đây là tập tục lâu đời nhất. Hai, sau khi đọc sách thánh và bài giảng. Tập tục này ra đời vào thế kỷ thứ 10, thứ 11 nhằm nêu bật rằng chính lời Chúa khêu lên làm hoán cải. Và ba, trước khi hiệp lễ. Tập tục này xuất hiện muộn hơn, có lẽ bởi vì muốn thực hành lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô ở 1 Cô-rinh-tô chương 11 câu 27-32. Sau lễ Roma trước Vatican II đã thêm một lần đọc kinh xưng thú trước khi hiệp lễ, ngoài kinh xưng thú đọc ở đầu lễ. Quy tắc. Cấu trúc. Thời nay, phụng vụ muốn nêu bật tính cách cộng đoàn với cấu trúc như sau. Lời mời thống hối, thinh lặng, xin tha thứ và xá giải. Lời mời gọi của vị tư tế hướng đến cộng đoàn, yêu cầu kiểm điểm lương tâm và nhìn nhận mình là những tội nhân. Kế đó, sự thinh lặng tạo ra khung cảnh để hồi tâm xét mình và thống hối. Việc xin Chúa tha thứ được diễn tả bằng lời kinh cũng như là qua cử chỉ đấm ngực. Các tín hữu nhìn nhận mình là những tội nhân, khi phạm tội, con người đã xúc phạm đến Thiên Chúa và làm tổn thương cho hội thánh. Công thức xá giải của tư tế là một lời khẩn nài xin Thiên Chúa tha thứ và cũng giúp các tín hữu ý thức tầm quan trọng của tội, tăng gia tinh thần đền tội và đón nhận ơn thương xót của Chúa. Về kinh xưng thú, sách lễ hiện thành đề nghị ba hình thức khác nhau. Thứ nhất là kinh xưng thú, thứ hai là công thức đối đáp và thứ ba là công thức xưng tụng. Một, chủ tế và cộng đoàn cùng đọc kinh xưng thú, confiteor. Sự thú nhận diễn ra trước mặt Thiên Chúa cũng như anh chị em. Tuy rằng sự tha tội là do Chúa ban, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, các thiên thần, các thánh và anh chị em. Thứ hai là công thức đối đáp. Hình thức thứ hai mang tính đối đáp với những câu văn trích từ Kinh Thánh. Lạy Chúa, Thiên thương xót chúng con vì chúng con đã xúc phạm đến Chúa. Thánh vịnh 50 câu 1. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con và ban ơn cứu độ cho chúng con. Thánh vịnh 84 câu 8. Hình thức thứ ba gồm những lời cầu xin hướng lên Chúa Kitô thay vì hướng về Chúa Cha như là các công thức trên kinh trên kia. Chúng ta hướng về Đức Kitô như là đấng trung gian, đấng hiểu rõ thân phận con người, Sa lễ Roma đã cung cấp một mẫu thức, nhưng không ai cấm thay thế bằng các mẫu thức khác. Ba lời khẩn nài sau đây đều được trích từ Kinh Thánh. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Isaiah 61:1. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Matthew 9:13, Luca 5:32. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Roma 8:34, Giô-thái 7:25. Mỗi lời khẩn nài được tiếp nối bằng kinh: Xin Chúa thương xót chúng tôi, Xin Chúa Kitô thương xót chúng tôi, Xin Chúa thương xót chúng tôi. Kinh Xin Chúa thương xót. Như vừa thấy, Sa lễ Roma xuất bản sau Công đồng Vatican II đã thêm một hình thức sám hối qua việc xướng lên một công thức tung hô kèm theo lời khẩn nài: Xin Chúa thương xót chúng tôi. Như vậy, phải chăng kinh Xin Chúa thương xót cũng là thành phần của các lễ nghi thống hối, hay là mang một ý nghĩa đặc biệt? Sa lễ Roma đặt kinh Xin Chúa thương xót như là một đơn vị biệt lập, có lẽ bởi vì dựa theo nguồn gốc lịch sử của nó. Đây không phải là lời khẩn nài thống hối, nhưng là chuyện cầu lên Đức Kitô là trung gian. Lịch sử tự nó, lời cầu xin Xin Chúa thương xót chúng con, tiếng Hy Lạp Kyrie Eleison, được gặp thấy trong nhiều thánh vịnh, chẳng hạn như Thánh vịnh 10 câu 30, 40 câu 5, 11, 55 câu 2, vân vân. Nhưng nó được đưa vào thánh lễ để làm gì? Đặt ở chỗ nào? Các sử gia đưa ra nhiều lý do giải thích. Ý kiến thứ nhất, nguồn gốc từ lời nguyện phổ quát. Bên Đông Phương, sau bài tin mừng, một phó tế sướng lên các lời cầu và cộng đoàn đáp lại Kyrie Eleison, Xin Chúa thương xót chúng con. Như vậy thì vai trò của nó cũng tương tự như là lời đáp Xin Chúa nhậm lời chúng con trong lời nguyện phổ quát. Bên Tây Phương, sau phục vụ lời Chúa cũng có việc dâng lên những lời cầu, nhưng mà dưới hình thức khác, đó là chỉ có chủ tế đọc lời nguyện mà thôi, tương tự như là trong phục vụ thứ sáu tuần thánh hiện nay. Vào thế kỷ thứ năm, Đức Thánh Cha Gelasio du nhập phong tục các lời cầu theo kiểu Đông Phương, nghĩa là hình thức đối đáp, để cho các giáo dân can thiệp với câu Kyrie Eleison. Kế đó, Đức Thánh Cha Gregorio cả cắt đi phần sướng trong những ngày thường và chỉ lại lời cầu xin Kyrie Eleison mà thôi. Tiến thêm một bước nữa, Ordo Romanus I vào thế kỷ thứ 7 thứ 8 bãi bỏ hết các lời khẩn nài trong tất cả mọi thánh lễ. Ý kiến thứ hai, nguồn gốc từ kinh cầu rước kiệu ca nhập lễ. Cái lời giải thích vừa rồi không hoàn toàn thỏa đáng, bởi vì gắn các lời cầu Kyrie Eleison với các ý chỉ lời nguyện phổ quát sau bài đọc sách thánh, đã khi mà chúng ta muốn tìm hiểu lý do của nó ở đầu lễ. Vì thế, một ý kiến khác cho rằng các kinh Kyrie Eleison ở đầu lễ là vết tích của kinh cầu đọc khi đi kiệu vào lúc bắt đầu cử hành. Dần dần, các buổi rước kiệu không còn nữa, vì thế các lời cầu Kyrie Eleison được rút gọn lại. Tóm lại, vấn đề nguồn gốc lịch sử của những lời cầu Kyrie Eleison vào lúc đầu lễ vẫn còn bỏ ngỏ. Dù sao, kinh Kyrie Eleison không chỉ xuất hiện trong thánh lễ mà còn trong phụng vụ giờ kinh và trong các kinh cầu. Ý nghĩa: trong Cựu Ước, lời khẩn nài Xin Chúa thương xót được gặp thấy khá thường xuyên, đặc biệt là trong các thánh vịnh thông hối. Lạy Chúa, xin thương xót con vì con đã phạm tội với Ngài. Tân Ước ghi lại lời khẩn nài của người thu thuế khi đền thờ cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Luca 18:13. Trong các sách tin mừng, chúng ta gặp thấy nhiều lời khẩn nài Kyrie Eleison hướng đến Đức Giêsu, chẳng hạn như người mù ở Jericho hoặc những người phong hủi. Ngoài tính cách van lơn, nó cũng bao hàm sự tuyên xưng rằng Đức Giêsu là Kyrios. Như vậy, cả ba lời cầu Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison đều hướng lên Chúa Kitô, chứ không phải là hướng lên ba ngôi Thiên Chúa. Theo như sự giải thích ở số 52 của Quy chế sách lễ, kinh xin Chúa thương xót dùng để tung hô Chúa và kêu cầu lòng thương xót của người. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy rằng trong mô hình thống hối thứ ba, lời kêu cầu Kyrie eleison đi tiếp theo việc tương xưng một đặc tính của Chúa Kitô, chẳng hạn như Ngài được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Sự tuyên xưng và khẩn nài sẽ còn được gặp thấy trong kinh Gloria: Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Quy tắc trong sách lễ Roma, lời kinh được duy trì bằng tiếng Hy Lạp Kyrie eleison. Trước đây mỗi lời tung hô được lặp lại 3 lần, ngày nay chỉ còn 2 lần, mang tính cách đối đáp. Tuy nhiên, vì đặc tính của những ngôn ngữ khác nhau, hoặc vì nghệ thuật âm nhạc hay vì hoàn cảnh, cũng có thể hát nhiều lần. Kinh xin Chúa thương xót được bỏ khi đã có một hành vi thống hối tương đương, chẳng hạn như rảy Đức Thánh. Như vậy xem ra kinh này được ghép với các kinh thống hối, chứ không còn mang ý nghĩa tự lập nữa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, công việc thảo luận tài liệu làm việc cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 vào tháng 10 năm nay về việc tái truyền giảng tin mừng để thông truyền đức tin Kitô đang tiến vào giai đoạn chót. Spire, Chủ nhật 26 tháng 2 vừa qua, chiến dịch mùa chay do Tổ chức Miserio của Hội đồng Giám mục Đức phát động đã được khai mạc trọng thể tại nhà thờ chính tòa giáo phận Spire. Baltimore, các vị lãnh đạo công giáo tại bang Maryland, Hoa Kỳ đang vận động chống lại luật công nhận hôn nhân đồng phái mới được thông qua tại đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Lạy Đấng Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.